chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Trước hết chúng tôi tóm lược nội dung đáng chú ý trong 30 phút thời sự này.
Thành ủy Cần Thơ triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viết của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp. Đây là một trong 6 đại hội điểm cấp tỉnh Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trên cả nước.
Ngân hàng Thế giới cam kết hỗ trợ 40 triệu đô la Mỹ bằng tín chỉ carbon cho đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu thành công cho một bé gái bị kéo đâm xuyên sọ.
Phần tin thế giới, Israel xác nhận tham gia đàm phán ngừng bắn, Hamas giữ nguyên lập trường cứng rắn.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thông tin tình hình trong nước và quốc tế trong thời gian gần đây. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập tạp chí Cộng sản, báo cáo nội dung bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo Tổng biên tập tạp chí Cộng sản, bài viết thể hiện sự tiếp cận và giải quyết các vấn đề đặt ra trên cơ sở chắt lọc, lựa chọn sử liệu, số liệu, cứ liệu một cách chặt chẽ, logic, chân thật. Tổng Bí thư cũng chú ý tổng kết lại lịch sử phát triển của Đảng với tính khái quát rất cao, giúp người đọc dễ tiếp cận, ghi nhớ, nhận thức rõ tầm dốc, vị thế, uy tín của Đảng qua các giai đoạn lịch sử cách mạng, đặc biệt là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa văn phong nghị luận với ngôn ngữ văn học dân dã đã tạo nên những cảm xúc nội sinh trong lòng người tiếp nhận, dâng lên niềm hãnh diện tự hào khi đất nước ta, dân tộc ta và mỗi con người Việt Nam được Đảng quang vinh soi đường chỉ lối.
Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng để mỗi cán bộ đảng viên nhân dân phải quyết tâm xác định rõ trách nhiệm, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, một lòng thực hành đoàn kết xây dựng đất nước phồn vinh giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới. Mỗi cán bộ đảng viên phải là một sứ giả, một cầu nối, tiếp tục tuyên truyền giáo dục, đưa tinh thần nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lan rộng, thấm sâu vào đời sống xã hội, để không ngừng cổ vũ động viên toàn dân một lòng theo Đảng, cùng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực, đồng thời vững tin đề ra các mục tiêu lớn hơn, tiến tới thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14.
Cũng tại hội nghị này, các đại biểu được báo cáo viên thông tin tình hình trong nước và quốc tế trong thời gian gần đây, với những nội dung mang tính thời sự, đang là vấn đề thu hút sự quan tâm theo dõi của dư luận trong và ngoài nước. Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố có thêm nhiều thông tin bổ ích, toàn diện và sâu sắc hơn tình hình trong nước và quốc tế trong thời gian gần đây, thành quả đường lối đối ngoại của đất nước ta, từ đó nêu cao vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, vận dụng thông tin được phổ biến vào thực hiện nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị, như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay tại hội trường Thành ủy, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029 bước vào phiên trọng thể. Đây là một trong 6 đại hội điểm cấp tỉnh Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trên cả nước. Đến dự có anh Bùi Quang Quy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Về phía lãnh đạo thành phố Cần Thơ có ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố, cùng 240 đại biểu đại diện cho hơn 113.000 hội viên thanh niên trên địa bàn thành phố.
Mở đầu đại hội, các đại biểu được thưởng thức các tiết mục văn nghệ về tuổi trẻ và tình yêu quê hương đất nước, nghe báo cáo kết quả phiên làm việc thứ nhất của đại hội và xem phóng sự về dấu ấn công tác hội và phong trào thanh niên thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố. Tổ chức hội đã thực hiện đạt và vượt tất cả 10 chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra. Tổ chức thành công nhiều hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, thu hút hơn 500.000 lượt thanh niên tham gia. Trong đó, xuất hiện nhiều mô hình hoạt động tiêu biểu như siêu thị không đồng, các công trình tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, phối hợp xây dựng được 90 cầu hy vọng với kinh phí 55 tỷ đồng. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ được thể hiện rõ nét thông qua các đội hình tình nguyện phục vụ hỗ trợ công tác phòng chống dịch như chuyến xe yêu thương, đội hình shipper tình nguyện, chương trình học trực tuyến Em Sẵn Sàng, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, triệu túi an sinh, vân vân. Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ khóa 6, nhiệm kỳ 2019-2024, thông tin thêm.
Trong nhiệm kỳ 2019-2024, thì Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố triển khai các hoạt động trong phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, rộng rãi trong toàn thể hội viên thanh niên thành phố Cần Thơ, với các hoạt động phát huy được tính xung kích tình nguyện của hội viên thanh niên thành phố, đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua các hoạt động của các câu lạc bộ đội nhóm, cũng là một cái hoạt động tiêu biểu, hoạt động điểm nhấn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố.
Phát biểu tại đại hội, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá cao những kết quả mà Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những kết quả này đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.
Từ thực tiễn của phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình với những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực đã và đang lan tỏa rộng khắp, được xã hội ghi nhận và là dấu ấn sâu đậm trong hoạt động của hội, qua đó khẳng định và nâng cao vai trò vị thế của hội, của thanh niên trong xã hội.
Nhiệm kỳ 2024-2029 với khẩu hiệu Thanh niên Cần Thơ đoàn kết trí tuệ sáng tạo hội nhập, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố đề ra 11 chỉ tiêu, trong đó có những chỉ tiêu cụ thể đáng chú ý như trồng mới 500.000 cây xanh, tư vấn hướng nghiệp cho 60.000 lượt thanh niên, giới thiệu việc làm cho 32.000 thanh niên, giải quyết việc làm cho 16.000 lượt thanh niên, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 80.000 thanh niên thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Để đạt được các chỉ tiêu này, anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thì chúng ta đã bước đầu làm tốt việc tập hợp thanh niên trên không gian mạng và sẽ cần thiết và tiếp tục chú trọng đến môi trường này. Bên cạnh những cái mô hình tập hợp truyền thống, đồng thời cần thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của các bạn để có thể tổ chức các hoạt động đồng hành phù hợp.
Sau đại hội, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ sẽ cụ thể hóa nghị quyết thành những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực theo đúng tinh thần đại hội đã đề ra. Chia sẻ kỳ vọng về phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới, anh Trương Hữu Nga, hội viên câu lạc bộ kỹ năng học thành phố Cần Thơ nói:
Đại hội kỳ lần này thì em kỳ vọng đúng theo phương châm của đại hội, thanh niên chúng ta sẽ càng ngày càng đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo và hội nhập hơn trong cuộc sống, ngày càng ra sức học tập, đi thi đua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ra sức trau dồi kỹ năng bản thân của mình và lan tỏa kỹ năng của mình cho các bạn khác.
Còn anh Trần Nguyễn Hoàng Duy, Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Ô Môn chia sẻ:
Trong nhiệm kỳ tới thì cũng mong muốn là các cấp hội sẽ tổ chức thêm các hoạt động xung kích vì cộng đồng, các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên trong thời kỳ hiện nay, nhất là trong cái công cuộc chuyển đổi số. Ngoài ra thì cũng mong muốn là có thêm cái nguồn vốn vay để giải quyết việc làm cho các lao động tại địa phương. Thì đối với tôi thì cũng sẽ ra sức cùng cơ quan, đơn vị đưa những cái hoạt động xung kích của tuổi trẻ, của Ô Môn cũng như thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới.
Đại hội đã hiệp thương Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ khóa 7, nhiệm kỳ 2024-2029 là 45 đồng chí. Ban kiểm tra Ủy ban hội là 5 đồng chí. Anh Nguyễn Tứ Thiên, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ khóa 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 11 đồng chí tham gia đoàn đại biểu chính thức và 3 đồng chí là đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024-2029.
Trong dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền trong công tác hội và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhiều tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2019-2024. Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Cục Thuế thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chính sách thuế và đối thoại doanh nghiệp lần thứ 2 năm 2024.
Tại hội nghị, trưởng phó các phòng chuyên môn của Cục Thuế thành phố Cần Thơ triển khai đến các đối tượng nộp thuế Nghị định số 64 năm 2024 ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2024. Nghị định số 65 năm 2024 ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Nghị định số 72 ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng cùng với nhiều chính sách thuế khác.
Tại hội nghị, nhiều câu hỏi của các thành phần kinh tế đặt ra được ngành thuế thành phố Cần Thơ trả lời rõ ràng cụ thể, như khi xuất hóa đơn bán hàng, có cần kê chi tiết các món hàng vào hóa đơn hay không? Hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên khi khách hàng thực hiện chuyển khoản, có phải làm hợp đồng hay không? Thưa quý vị, chiều nay Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ, tiểu ban tuyên truyền văn nghệ, Ban tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ lần thứ tư năm 2024 tổ chức cuộc họp trao đổi ý kiến các nội dung xung quanh công tác tuyên truyền văn nghệ phục vụ cho đại hội.
Chương trình Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ lần thứ tư năm 2024 dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2024 tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ. Tiểu ban tuyên truyền văn nghệ xây dựng kế hoạch phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ, báo Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu của nhiệm kỳ, tuyên truyền kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc, giới thiệu các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực trong đồng bào dân tộc thiểu số trước, trong và sau đại hội. Riêng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ sẽ thực hiện một phóng sự tổng hợp kết quả thành tựu nhiệm kỳ 2019-2024, thời lượng khoảng 15 phút phát tại đại hội. Tiểu ban cũng sẽ phối hợp với Bảo tàng thành phố Cần Thơ triển lãm trưng bày các hình ảnh hiện vật truyền thống của các dân tộc trên địa bàn, phối hợp với Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố chuẩn bị 3 tiết mục ca múa phục vụ văn nghệ chào mừng đại hội, có nội dung ca ngợi quê hương đất nước, sự đoàn kết giữa các dân tộc, giới thiệu hình ảnh văn hóa đặc sắc của các dân tộc.
Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và triển khai các văn bản mới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Đại biểu được cung cấp những điểm mới của pháp luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kỹ năng đánh giá đối với yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Lớp tập huấn nhằm cung cấp thông tin liên quan đến sở hữu trí tuệ, phổ biến các chủ trương chính sách của nhà nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm dịch vụ của thành phố trong và ngoài nước.
Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực thực hành bình đẳng giới và các yếu tố công bằng xã hội thuộc mục tiêu tăng trưởng xanh cho 7 mô hình thí điểm triển khai thực hiện đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao do Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan, gọi tắt là SNV tổ chức, diễn ra sáng nay tại thành phố Cần Thơ. Cần Thơ là một trong 5 tỉnh thành phố ở vùng đồng bằng sông Cửu Long được chọn triển khai mô hình thí điểm này.
Theo kế hoạch, đến năm 2030, thành phố Cần Thơ xây dựng được vùng sản xuất lúa chuyên canh chất lượng cao đạt 48.000 ha tại 3 huyện trọng điểm trồng lúa Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thới Lai, với 25 xã tham gia dự án và hỗ trợ phát triển 38 hợp tác xã tổ hợp tác. Bên cạnh các nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện tốt trong quá trình triển khai thực hiện đề án, việc nâng cao năng lực thực hành bình đẳng giới và các yếu tố công bằng xã hội được đặc biệt quan tâm. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các kiến thức về khuyết tật và hòa nhập khuyết tật, các rào cản đối với người khuyết tật, các phương pháp vượt qua rào cản và lồng ghép hòa nhập khuyết tật trong các hoạt động của đề án 1 triệu hecta lúa, kiến thức cơ bản về giới và bình đẳng giới, những vấn đề giới trong sản xuất và kinh doanh lúa gạo và lồng ghép giới trong các hoạt động của đề án 1 triệu hecta lúa.
Đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long được triển khai tại 13 tỉnh thành trong vùng. Mới đây tại Cần Thơ, diện tích thí điểm đã chứng minh giảm phát thải khí nhà kính, tăng thu nhập cho người dân và được chuyên gia tổ chức quốc tế đánh giá cao mô hình này. Qua khảo sát mô hình thí điểm này thì Ngân hàng Thế giới đã cam kết hỗ trợ 40 triệu đô la Mỹ bằng tín chỉ carbon cho đề án 1 triệu hecta cho nông dân của cả vùng đất chính rộng.
Với diện tích thí điểm 50 hecta triển khai tại hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Tiến Thuận thuộc xã Thuận An, huyện Vĩnh Thạnh của thành phố Cần Thơ đã chứng minh giảm phát thải khí nhà kính từ 2 đến 6 tấn một hecta, lợi nhuận của người dân tăng cao. Đây là bước khởi đầu quan trọng để Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá hướng tới nhân rộng ra các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chứng kiến cánh đồng thí điểm 50 hecta thu hoạch tại Cần Thơ, ông Lee Gu, chuyên gia cao cấp về kinh tế nông nghiệp Ngân hàng Thế giới World Bank, đánh giá cao mô hình thí điểm khi bước đầu đã mang lại kết quả tích cực. Hiện nay, Ngân hàng Thế giới World Bank đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI để cung cấp nguồn tiền, kỹ thuật để giúp cho Việt Nam triển khai thí điểm đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông Lee Gu, đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long được đánh giá có 3 mục tiêu chính. Thứ nhất là giúp người dân tăng thu nhập từ trồng lúa. Thứ hai là tăng cường tính cạnh tranh của chuỗi giá trị ngành lúa gạo Việt Nam. Thứ ba là đóng góp cho việc giải quyết các thách thức của biến đổi khí hậu ở Việt Nam và thế giới. Ngân hàng Thế giới đánh giá cao đề án này. Ngoài mục tiêu tăng năng suất, tăng thu nhập cho người nông dân trồng lúa, thì còn có mục tiêu là giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất lúa tại Việt Nam. Ông Lee Gu hướng dẫn cho Việt Nam phương thức nhận hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới như sau.
Và thực ra thì để có thể thụ hưởng được 40 triệu đô la Mỹ bằng cái tín chỉ carbon thì đề án thí điểm này sẽ phải chứng minh là mình thực hiện cam kết về giảm phát thải. Vì hiện nay Ngân hàng Thế giới đang làm việc cùng với Bộ Nông nghiệp, cùng với IRI Viện Lúa Thế giới để xây dựng cái phương pháp luận về đo, tức là phải có cái công cụ và phương pháp luận để đo giảm phát thải MRV, tức là MRV, và các cái công cụ để thu thập dữ liệu đo lường để chứng minh. Vì thực ra cái số tiền 40 triệu này là do một nhà tài trợ quốc tế họ góp vào cùng với Ngân hàng Thế giới để hỗ trợ cho dự án, và chúng ta sẽ phải thu thập được dữ liệu đo để chứng minh là chúng ta giảm phát thải, và cái đấy được chuyển đổi thành tín chỉ carbon.
Ông Lee Gu cũng cho biết là Ngân hàng Thế giới đã cam kết khoản vay 350 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam để thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài khoản vay 350 triệu đô la thì Ngân hàng Thế giới còn quy động 40 triệu đô la Mỹ bằng tín chỉ carbon để hỗ trợ cho các nông dân tham gia đề án này. Chuyên gia cao cấp về kinh tế nông nghiệp Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh, từ dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam VNSAT triển khai trên cây lúa tại Việt Nam đã chứng minh giảm phát thải khí nhà kính 1,5 triệu tấn trên diện tích 200.000 ha của dự án VNSAT. Đây là một hiệu quả rất lớn trong bảo vệ môi trường toàn cầu.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Hôm qua tại Đà Nẵng, Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi công bố chính thức quyết định số 101 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động quốc gia đầu tiên về phụ nữ, hòa bình và an ninh. Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tổ chức hội thảo về phương pháp xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hành động quốc gia từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 8 này nhằm phổ biến, quán triệt và nâng cao nhận thức về phụ nữ, hòa bình và an ninh. Sự kiện lần này có sự tham gia của đông đảo đại diện từ các ban, bộ ngành trung ương và đại biểu đến từ hầu hết 63 tỉnh, thành phố Việt Nam, cùng với các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc và các đối tác quốc tế của Việt Nam.
Việc ban hành chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh là định hướng chính sách quan trọng, khẳng định quyết tâm và cam kết của Việt Nam trong việc đảm bảo và thúc đẩy hơn nữa vai trò tiếng nói của phụ nữ, đặc biệt trong lĩnh vực hòa bình và an ninh, nhằm cụ thể hóa và xây dựng các dòng hành động cùng lộ trình triển khai chương trình hành động trong thời gian tới. Hội thảo sẽ góp phần thúc đẩy thảo luận, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về chiến lược và phương pháp xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết phù hợp với yêu cầu và điều kiện của từng cơ quan địa phương.
Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về phụ nữ, hòa bình và an ninh là văn bản chính sách mới với mục tiêu nhằm bảo đảm và thúc đẩy hơn nữa bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực hòa bình, an ninh trong giai đoạn 2024-2030. Chương trình hành động gồm 4 mục tiêu là tăng cường sự tham gia của phụ nữ, ứng phó tốt hơn với bạo lực trên cơ sở giới, tăng cường lồng ghép quan điểm về giới trong các công tác cứu trợ và phục hồi, tăng cường hợp tác quốc tế. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết từ ngày 1 tháng 9 tới sẽ chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân tại 63 tỉnh, thành phố nhằm giảm khâu trung gian để người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội nhận được tiền sớm nhất ngay từ đầu tháng.
Để đảm bảo tốt quyền và lợi ích này của người hưởng, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đẩy mạnh phương thức chi trả qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng. Bên cạnh việc chi trả qua tài khoản, ngành bảo hiểm xã hội cũng triển khai linh hoạt các hình thức khác, như là chi tiền mặt trực tiếp tại các điểm chi trả, chi thông qua chủ sử dụng lao động, chi tại nhà nếu là người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật, không có khả năng đi đến điểm chi trả. Từ ngày 1 tháng 8, Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã thực hiện trực tiếp chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng tại Bảo hiểm xã hội 43 tỉnh, thành phố. Và từ ngày 1 tháng 9 tới đây, Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện phương thức chuyển tiền trực tiếp này tại 20 tỉnh còn lại.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa ngoại thần kinh vừa phẫu thuật cấp cứu thành công trường hợp một bé gái bị vết thương xuyên sọ dùng đỉnh chẩm phải, còn nguyên dị vật là chiếc kéo khi nhập viện.
Theo người nhà bệnh nhân, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày thì bệnh nhân với em trai 10 tuổi đang chơi đùa, bất ngờ em trai cầm cây kéo ném xua đuổi mèo quang. Không may, bệnh nhân bị mũi kéo phóng trúng vào đỉnh đầu, sau đó được người nhà chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu. Ekip phẫu thuật tiến hành rạch da kéo dài hai bên dùng chẩm phải, bộc lộ xương sọ, thám sát, thấy mũi kéo đâm vào xương sọ sâu 1,2cm. Khoan gặm sọ xung quanh, lấy ra được mũi kéo. Phẫu thuật thành công sau 90 phút thực hiện. Tình trạng hiện tại thì bệnh nhân tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Các chức năng thần kinh bình thường đang được theo dõi và điều trị tại khoa ngoại thần kinh.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Chấn Phước, trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, may mắn trường hợp này mũi kéo không ghim quá sâu, chưa tổn thương đến nhu mô não, cho nên chức năng thần kinh của bệnh nhân phục hồi gần như hoàn toàn, không để lại di chứng. Tiếp theo là phần tin thế giới. Chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2006, Muhammad Yunus, vừa tuyên thệ nhậm chức người đứng đầu chính phủ lâm thời Bangladesh.
Lễ tuyên thệ diễn ra lúc 21 giờ 15 phút với sự chủ trì của Tổng thống Mohamed Sahabuddin tại dinh Tổng thống Pagas Palan. Phát biểu tại lễ tuyên thệ, ông Yunus cam kết sẽ duy trì ủng hộ và bảo vệ hiến pháp, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách chân thành. Nhiệm vụ chính của ông Yunus hiện nay là khôi phục ổn định ở Bangladesh để chuẩn bị cho những cuộc bầu cử mới.
Ông Yunus, 84 tuổi, là nhà kinh tế chuyển sang làm chính trị, được bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ lâm thời Bangladesh hôm 6 tháng 8 sau khi Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và rời đến Ấn Độ trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng từ những người biểu tình. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant. thảo luận các bước đi của nước này tại Trung Đông nhằm bảo vệ đồng minh.
Phát biểu trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza nhằm trả tự do cho các con tin. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết việc Washington điều máy bay F-22 Raptor đến khu vực là một phần của nỗ lực nhằm bảo vệ Israel và các lực lượng Mỹ trong khu vực. Cùng ngày, một quan chức cấp cao của Mỹ cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu nước Cộng hòa Hồi giáo tấn công Israel, đồng thời cho rằng bước leo thang căng thẳng này sẽ là mối đe dọa đối với bất kỳ hy vọng nào về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa xác nhận nước này sẽ tham gia các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn với Hamas vào ngày 15 tháng 8 tới.
Trước đó, các nhà lãnh đạo Mỹ, Ai Cập và Qatar đã kêu gọi Israel và Hamas cùng ngồi vào bàn đàm phán nhằm hoàn tất lệnh ngừng bắn ở Gaza và thỏa thuận trao trả con tin. Ba quốc gia vốn đang cố gắng làm trung gian cho một cuộc thỏa thuận hòa bình đã ra tuyên bố chung thông báo các cuộc đàm phán có thể diễn ra tại Doha hoặc Cairo. Tuyên bố này được đưa ra như một phần trong nỗ lực của ba nhà hòa giải trung gian nhằm khởi động các cuộc đàm phán. Giới nỗi lo ngày càng tăng về một cuộc xung đột rộng lớn hơn có thể xảy ra trong khu vực liên quan đến Iran sau vụ giết hại các thành viên cấp cao của nhóm các chiến binh Hamas và Hezbollah.
Theo văn phòng Thủ tướng Israel, sau lời đề nghị từ Mỹ và các bên trung gian, thì nước này sẽ cử phái đoàn đàm phán đến địa điểm được xác định vào ngày 15 tháng 8 nhằm hoàn thiện các chi tiết và triển khai thỏa thuận khung.
Hamas chưa đưa ra bình luận ngay lập tức, tuy nhiên khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn được cho là còn khá bấp bênh khi tân thủ lĩnh chính trị của phong trào Hamas, Yahya Sinwar, thông báo với các nhà trung gian Ai Cập lập trường không khoan nhượng đối với những điểm bế tắc cản trở thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm cả việc Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi Gaza.
Trong một diễn biến khác, lực lượng Israel đã tăng cường thực hiện các cuộc không kích trên khắp dải Gaza vào ngày hôm qua, khiến ít nhất 40 dân thường Palestine thiệt mạng.
Quân đội Israel xác nhận đã tấn công hàng chục mục tiêu quân sự trên khắp Gaza trong 24 giờ qua, bao gồm cả phóng tên lửa hàng loạt. Các cánh vũ trang của Hamas và Jihad Hồi giáo cho biết họ đã bắn tên lửa chống tăng và bông cối vào các lực lượng Israel đang hoạt động trên khắp Gaza.
Cả Israel và Liban đều đang chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công có thể xảy ra trong những ngày sắp tới.
Những ngày qua, dịch vụ cứu thương Israel đã dự trữ nguồn cung cấp máu, các nhà máy bắt đầu di dời vật liệu nguy hiểm, trong khi chính quyền địa phương kiểm tra các hầm trú ẩn. Quân đội Israel đã đặt trong tình trạng báo động cao từ tuần trước. Người dân được khuyến cáo giảm các hoạt động không cần thiết. Israel đang đối mặt với mối đe dọa về một cuộc chiến đa mặt trận từ Iran, lực lượng Hezbollah tại Liban, lực lượng Houthi ở Yemen và Hamas ở Gaza. Nguy cơ về một cuộc tấn công Israel có thể xảy ra trong những ngày tới sau khi Iran, Hezbollah và Hamas thề sẽ trả thù các vụ ám sát.
Trong khi đó, tại Liban, Bộ Y tế nước này đã cung cấp nguồn năng lượng thay thế cho 15 bệnh viện công để củng cố nguồn điện trong thời gian khủng hoảng. Nhiều bệnh viện cũng đang đẩy mạnh đào tạo y tá để sẵn sàng ứng trực trong tình huống khẩn cấp. Vào tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới đã chuyển giao 32 tấn vật tư y tế cho Liban, trong đó có ít nhất là 1.000 bộ sơ cứu chiến trường. Hiện chính phủ Liban hy vọng sẽ tiếp tục nhận được thêm sự hỗ trợ trong những ngày tới. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa chủ trì cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp, bao gồm các bộ trưởng và cảnh sát trưởng, nhằm đối phó với các cuộc biểu tình cực hữu.
Tại cuộc họp với Ủy ban khẩn cấp COBRA, bao gồm các bộ trưởng và các cảnh sát trưởng, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã yêu cầu lực lượng cảnh sát tại các thành phố lớn duy trì tình trạng báo động trước nguy cơ xảy ra bạo loạn liên quan đến các cuộc biểu tình đang lên kế hoạch cho cuối tuần này. Đây cũng là cuộc họp thứ ba của Ủy ban COBRA kể từ làn sóng bạo loạn bùng phát tại Vương quốc Anh hôm 30 tháng 7 liên quan đến vụ tấn công bằng dao khiến ba bé gái thiệt mạng.
Cũng trong các cuộc họp này, ông Starmer đã ra tuyên bố thành lập đơn vị cảnh sát quốc gia chống bạo lực nhằm ứng phó tình trạng bạo loạn ngày một gia tăng trên cả nước, đồng thời yêu cầu các tòa án tăng cường xét xử, kể cả về đêm, để có thể nhanh chóng kết án các đối tượng phạm tội nhằm răn đe những kẻ cổ suý cho các hành động biểu tình cực đoan. Và đến thời điểm hiện tại, gần 500 người đã bị bắt trong các cuộc bạo loạn từ hơn 10 ngày nay tại Anh. 149 đối tượng đã bị đưa ra xét xử và nhiều người đã lãnh án. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.